đọc lại chân thường, đọc lại cái đoạn này trong kinh, mỗi đoạn nói xong ý rất thanh tịnh của mỗi người tu cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình. Đã vậy thì trong hai câu này con giảng cái nghĩa cái chữ ảnh với chữ chất, do công đức của ngài làm nên. Thế mà đối với người tu ấy, thì nó là ảnh hay là chất?
Đối với người tu ấy, thì đó là ảnh.
À, đó là ảnh. Còn chính cái tâm thức của người tu là chất. Còn đối với Đức Phật mà ngó chúng mình ấy, thì ai là ảnh, ai là chất? Nhưng mà thầy lại cứ nghe nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà sau đây lại nói chuyện ảnh chất với nhau, mà rồi thì con lại được hưởng cái cảnh cực lạc, tạo nên cái cảnh cực lạc. Đấy, do trí nguyện hành vi của ngài cho tới khi ngài được nhất thiết chủng trí là ngài thành Phật thì cái cảnh nó hoàn thành. Thế thì ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà sao bây giờ thì người Đức Phật tu mà lại con lại được hưởng? Bởi vì chúng sanh là ảnh mà Phật là gương. Ảnh với gương nó có xa nhau không? Nó mượn cái chất gương và nó hiện cái ảnh lên, cho nên rằng đôi bên vẫn có lợi ích lẫn cho nhau. Cái ảnh nó hiện cái tướng của chất, mà cái chất nó là làm thể cho cái ảnh. Thế thì đôi bên nó có cái lợi ích lẫn cho nhau, làm nhân làm duyên lẫn cho nhau. Chỗ ảnh chất chị em nhận được rồi. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Thì đây là cái câu ngài nêu cái thí dụ. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Cái câu này hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Cái chuyện lý với sự đây ấy là cái chuyện những ánh sáng nhiều ngọn đèn nó sáng khắp cả, trông tựa như một ánh sáng. Đấy. Lý là nhiều ngọn đèn mà đều sáng khắp cả gian phòng này, ví dụ thế. Thế thì người bước vào trong phòng thì người ta tựa hồ như người ta chỉ thấy có một ánh sáng thôi, đó là Phật sự nó hiện lên. Thế thì bây giờ ngài nói là hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự. Câu này định nói cái gì? Ta nêu cái phần lý như là các ánh sáng của nhiều ngọn đèn này sáng thì sáng khắp cả gian phòng này, đó là cái lý sự thật như thế. Cái lý nó như thế. Bây giờ nó hiện ra cái phần sự là cái người bước vào phòng này ấy, thì thấy bao nhiêu ánh sáng? Lấy một khối sáng thôi, đó là hiện sự. Thế bây giờ ngài nói hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự, thì đây là định nói cái gì? Chữ pháp. Cái việc này là con hiểu rõ rồi mà con tin chắc chứ gì. Thế bây giờ đây ở trong trên chánh điện người ta thắp mấy chục ngọn đèn, thế còn thì tới nó đã có sự thật là như thế, mấy chục ngọn đèn đang soi sáng ở trên chánh điện dược sư. Thì khắp cái dược sư ấy con bước vào con có thấy sáng không? Thấy một khối. Có phải con trong cái lúc con nhìn cái sáng ở chánh điện thì con thấy bao nhiêu ánh sáng?
Thấy có màu.
Đấy, con thấy một khối, con thấy cái chánh điện nó sáng quắc lên. Mà ai cũng biết là do nhiều ngọn đèn. Do nhiều ngọn đèn. Nhưng mà trên sự mình thấy thì mình chỉ thấy ánh sáng.
Chỉ thấy có màu.
Thấy có một khối ánh sáng, mình chỉ thấy chánh điện nó sáng lóe. Chỉ thấy sáng, chứ không nghĩ gì đến cái chuyện 5 hay 7 hay 10 gì cả. Thế là hoàn toàn cái lý, cái chỗ con biết nó đã thành sự thật rồi. Không chưa? Thế bây giờ hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Nghĩa là nói ngược lại thì sao? Hoàn toàn cái khối ánh sáng này chính là do do các ngọn đèn nó soi vào mình, nó chiếu soi ở trong. Bởi vì cái thí dụ thì nó giản dị, nó dễ hiểu quá, mà nó thông thường quá, khiến cho mình thấy coi thường. Nhưng mà cái thí dụ này đang thí dụ cái bài mình học, cho nên lấy cái thí dụ giản dị dễ hiểu này để mình hiểu vào cái tâm mình mới tâm Phật. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự, mà hoàn toàn sự vật ấy, tức là lý thật, nghĩa là được nói đó. Cho thầy cái câu hoàn toàn lý ấy, thì lý ấy là cái gì mà đã thành ra sự, cái sự này là cái gì? Đấy, cái ánh sáng nó khắp cả căn phòng. Đấy, cái lý này thì bây giờ mình, cái lý ở đây ấy, là định nói đấy, cứ mỗi một ánh sáng mà con thắp lên thì cái ánh sáng ấy nó chiếu khắp căn phòng, chứ nó không có để dành một phần nào cho cái ngọn đèn khác. Đấy, thế thì đấy, cái lý đây ấy, là mỗi ánh sáng nó đều chiếu khắp căn phòng, chứ nó không có riêng tư một khu của một ngọn đèn. Cái ý người ta định nói cái nghĩa đó. Thế là lý ấy, tức là mỗi ánh sáng đều ở khắp gian phật. Đã thành ra sự là thành cái gì? Đấy, thành ra sự tức là cái ánh sáng ở khắp trong gian phòng này ấy, là ánh sáng của nhiều ngọn đèn, nghĩa là ngọn nào nó cũng chiếu khắp cả phòng. Mà bây giờ sự thật là chánh điện sáng choang. Sáng choang đây ấy, là do nhiều ngọn đèn, mà một ngọn nào nó cũng soi khắp cả phòng nè. Không một ngọn nào nó đứng riêng một mình cả, mà bây giờ thành ra cái sự thật là cả cái chánh điện đây là một khối ánh sáng, chứ không phải là nhiều khối ánh sáng mà có một khối thôi. Thế là thành ra cái sự thật là như thế. Thế bây giờ lại Ngài nói như thế chưa cho là đủ, Ngài lại bắt nói ngược lại một lần nữa. Hoàn toàn sự vật ấy, tức là lý thật ấy, là thế nào? Vậy thì hoàn toàn sự vật ấy là cái gì? Tức là lý thật. Lý thật là cái gì? Sự vật ấy tức là cái sự thật. Nó hiển nhiên con bước vào trong chánh điện, con thấy cái gì? Sáng chúa ha? Mà con chỉ thấy có một khối ánh sáng thôi, có phải không? Đấy, con bước vào chánh điện, rõ ràng đây một khối ánh sáng đây mà tức là lý thật. Lý thật là ấy là cái gì?
Mà thầy, cái lý thật là cái chân lý, chân tâm.
Thôi đừng tìm những cái ở chuyện ấy, tôi đang nói mấy cái ngọn đèn. Lý thật tức là mỗi một ngọn đèn nó đều tỏa sáng khắp cả gian phòng. Thì cái câu này nói chuyện câu chê cây chén, có phải người ta lấy đi lấy lại không? Thế cho nên tức là cũng cái câu trên thôi, mà người ta nói lấy đi lấy lại, mà tại sao tổ cứ mất công lấy đi lấy lại như thế này để làm gì? Con để tâm. Đấy, thế vậy thì hoàn toàn sự vật ấy là thế nào, mà lý thật là thế nào? Ngọn đèn nó đều ở khắp cả gian phòng, đó là cái lý. Mỗi ngọn đèn nó đều có mặt ở khắp gian phòng, chứ không phải là mỗi một ngọn đèn đứng riêng một chỗ, mà nó mỗi một ánh sáng nó đều có mặt ở khắp cả gian phòng, chứ nó không phải nhường cho cái ánh sáng kia đứng một chỗ. Thế nhưng mà trên sự thật ấy, sự vật bây giờ hiện tại ấy, thì con thấy bao nhiêu ánh sáng? Con chỉ thấy có một khối thôi. Đấy, thì bây giờ con phải nhận cái nghĩa này đi đã, cái thí dụ này. Bây giờ ngài định nói cái gì? Tổ định nói cái gì đây? Thì cái tâm của con nó đứng đâu?
Đều ở khắp 25 người.
Sao nó lại ở khắp 25 người? Tâm của đứa nào đứa dùng cho đâu có là ở khắp 55 người. Tâm con bây giờ đây đang ở trong phòng này đây. Giờ tâm của con đã đứng đâu?
Nó đang đứng đây.
Thế đấy thì là nó thu về có mình con thôi. Nghĩa là cái ngọn đèn này nó cứ thu luôn, nó đứng một mình nó một góc. Phải không? Đây có 25 ngọn đèn mà mỗi một ngọn đèn nó chỉ thu luôn, nó đứng riêng một góc. Hay là thế nào?
Thầy nghĩ là 25 người đều
cái tâm. Phải không? Nhưng mà mỗi cái tâm nó đứng đâu?
đều ở khách.
Nói khách đâu?
Khách trong gian phòng mà
thầy. Thôi mình cứ nói cái gian phòng rồi đi. Vậy là bây giờ 25 người ngồi đây đó, mà cái tâm của Diệu Pháp đang có mặt ở khắp cả cái phòng này. Đấy, đang có mặt ở khắp cái phòng này. Mà tâm của Hiền Ân nó nói ở đâu?
Thầy cũng đang ở khắp trong gian phòng.
Thế cho nên tất cả khắp trong gian phòng này đó, là tất cả coi như là tung lấy một cái tâm có ví mấy cái ánh sáng này. 25 cái ánh sáng nó cộng với nhau ở khắp đây. Cho nên nếu con học di thức, con có thấy cái nghĩa cộng nghiệp này. Cộng nghiệp, bất cộng nghiệp, rồi cộng bất cộng. Nó mới giảng rõ được những cái cảnh mình đang sống. Thế nhưng mà thôi bây giờ cái học đây đã. Đấy, thì ánh sáng của nhiều ngọn đèn đó, nó ở khắp cả. Mà trên thì thấy là cái với trên sự thật thì mình cứ thấy là một khối ánh sáng. Thế cũng như ở đây, tưởng như là cả cả đây chỉ có một tâm, nhưng mà thật ra là bao nhiêu thứ tâm?
25
cái. Đấy. Còn về sau nói về trong nhà Phật, bởi vì cái đưa cái hiểu của loài, hiểu biết cái thấy của các vị mê trở về cái sự giác ngộ, cho nên nó có nhiều khía cạnh lắm. Thì bây giờ mình còn thấp, mình cứ nhận cái sự riêng biệt như thế nó dễ, chứ ít nữa mà lên tới ngôi, qua ngôi thập tín, thập trụ, thập hành, lên tới ngôi hồi hướng đó. Bây giờ chúng mình ở ngôi nào? Đó, chưa ở ngôi nào cả. Thì chỉ nên học theo cái trình độ của mình. Chứ còn các con phải thập trụ tín, rồi lên thập trụ. Thập nghĩa là gì? Có 10 lớp. Mỗi một ngôi nó có 10 lớp. Phải tiến lên từng lớp, từ số 1 cho đến lớp 10. Thế thập tín, xong rồi lên đến thập trụ, giờ lên đến thập hạnh. Đấy, phải trải qua 30 lớp ấy mới bắt đầu vào cái lớp hồi hướng. Thì lúc bây giờ ở hồi hướng ấy, mới học về cái nghĩa trung đạo, nghĩa là mình và Phật không phải một, nhưng mà cũng không phải hai. Đấy. Thì phải học tới cái lớp hồi hướng ấy, các con mới có thể biết rằng thế nào là một, thế nào là hai. Chứ còn bây giờ ấy, thì đây mình học theo trình độ của chúng mình. Cho nên Phật tổ cho mình học như thế này để minh bạch tâm Phật với tâm mình. Tuy vẫn chặt với nhau một khối, nhưng mà vẫn là hai. Ông tu, ông vẫn đắc, bà tu, bà vẫn đắc. Chứ không phải Phật tu hộ cho mình được. Đấy. Nhưng mà có ảnh hưởng giúp cho nhau. Cho nên đây mới học về cái chuyện ảnh và chất. Bởi vì lúc nào cũng chặt vào nhau. Thế mình quay về Phật là mình được hưởng. Mà mình quay lưng đi ấy, thì dĩ nhiên là mình thiệt thòi nhiều. Tuy là lòng từ bi của Phật vẫn thấm nhuần, vẫn âm thầm huân tập chúng ta, nhưng mà chúng ta quay về, chúng ta mới được hưởng cái luồng ánh sáng thật sự. Thế đấy, bây giờ chúng ta còn ở trình độ này thì cứ học theo trình độ mình. Còn cái chuyện một hay là hai đó là phải lên đến cái lớp hồi hướng, các ngài mới học về cái nghĩa trung đạo thì các ngài mới thấy được. Mà trong kinh Hoa Nghiêm thì có giảng, nhưng mà thầy chưa đủ trình độ để nhận ra. Vì nó phải mình có đặt cái đường vào lưỡi mình thì mình mới thấy ngọt. Chứ còn Phật giảng thế nào thì Phật giảng, Phật vẫn cứ thấy cái vị của đường. Còn chúng mình không để đường vào lưỡi thấy không? Thì nghe nó cứ hiểu cái nọ, nó rõ cái kia. Cho nên thầy khuyên các con học kinh ấy, cẩn thận, chớ có mơ màng theo những cái cách nói của mọi người đã vội tìm cái nghĩa thật cao, thật là thì đúng, nhưng mà đúng với các ngài thì chứ mình không thể nhận được. Thì mình cứ cái trình độ của mình mà đi dần thì nó đỡ lạc đường lạc lối. Cho nên nói mình với Phật là một hay là hai thì phải đợi tới cái khi mà chúng ta lên đến cái lớp hồi hướng. Mà cái lớp hồi hướng là có 10 cái trung đạo, tức là cũng có 10 lớp. Thì khi ấy mình học tới đấy mình mới có thể biết được. Cho nên bây giờ đây thì ngài giảng tổ giảng cho bọn chúng mình. Cho nên tổ giảng là cái tâm của mình ở khắp cả cái gian phòng này, mà tâm của tất cả chị em cũng ở khắp cái gian phòng này. Cho nên mình tưởng như chỉ có một khối, nhưng mà trên sự thật ấy, thì ánh sáng của ngọn đèn nào nó vẫn riêng. Bằng cớ là ví dụ cái ánh sáng này mà con vật lớn lên, thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn được vừa vặn lớn lên ấy, nó sáng hơn những ngọn kia, có không? Mà nếu con vặn nhỏ lại thì nó làm sao? Nó tối hơn những cái ngọn kia. Thế cho nên hễ mình có tu ấy, thì cái tâm của mình ấy, nó sáng hơn. Mà mình không, mình lười biếng, mình không tu ấy, cái tâm của mình nó kém đi. Tuy là nó vẫn ở chung một khối, nhưng mà cái nào thọ dụng cái đấy. Thế thì bây giờ hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Con hãy giảng lại cái câu này, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lý đây là định nói mỗi ngọn đèn nó có mặt ở khắp, muốn nói cho con biết cái tâm của con ở khắp pháp giới. Đấy. Cho nên cái lý là nói về mỗi ánh sáng nó đều chiếm địa vị ở đâu, nó có mặt ở khắp. Đấy. Cũng như muốn nói cho con biết là con có mặt ở khắp pháp giới. Mà nếu con đã có mặt ở khắp pháp giới thì Phật đứng vào chỗ nào? Chị em 25 người kia người ta đứng đâu?
Dạ, Phật cũng ở khắp mà 25 người cũng ở khắp.
Đấy, nhưng thế mình nói cái kiểu ấy thì thiên hạ người ta dễ lầm, ta tưởng là thành có một khối, tức là hóa ra một cả, như nhau hết. Cho nên đây tổ mới cố gắng tìm thí dụ để cho thấy rằng tuy ở khắp cả, nhưng ai của người nào người nấy thọ dụng. Nếu con giảng lại, con nói lại cái câu này cho rõ, cả phần nghĩa đen, phần nghĩa bóng. Đã thành ra cái sự thật là 25 người ngồi đây đã, mà tâm nó ở khắp cả. Thành ra trên sự vật mình nhìn cái ngọn đèn đó thì mình thấy là chỉ có một khối ánh sáng, nhưng mà thật ra là 25 cái ánh sáng mà mình thấy là một khối, mà lại cùng nhau ở khắp cả, mà không cái nào len, không cái nào chen cướp chỗ của cái nào. Đấy. Cho nên cái này đối với chúng ta khó hiểu. Diệu pháp với lại chân thường đó, mà lại hai người rõ ràng, mà bây giờ lại cùng ở khắp cả, mà không cái nào lấn cái nào, mà không cái nào lộn với cái nào. Cái khi bây giờ mà mà cái gì cái nào
diệu pháp
diệu pháp đó, thì nó ngồi nó quán bất tịnh nè, thì nó quán bất tịnh thì rung động cả pháp giới. Các con đừng tưởng là mình ngồi mình quán thế này mà chỉ trong cái đầu của mình nó biết đâu. Thầy đọc trong sách ấy, một tỳ kheo ngồi quán vô thường là cả rung động cả pháp giới. Cho nên cái vị nào mà tu là thiên ma, người ta trên trời nó thấy, người ta thấy động, mà những người ấy người ta mới thấy động rồi chứ mình thì không biết gì. Nhưng mà những vị thiên ma trên trời người ta thấy động, nhà cửa cung điện người ta rung động, cho nên người ta mới tìm đến người ta phá. Người ta thấy cả. Thầy đang nói gì thầy chạy quanh. Diệu pháp với chân thường, mà bây giờ bảo là diệu pháp nó có mặt ở khắp pháp giới, mà chân thường nó cũng có mặt ở khắp pháp giới. Thì mình đã ngờ ra hai cái nó thành một rồi. Mà bây giờ cô diệu pháp cô học, cô ngồi cô quán bất tịnh, thì chỉ cô diệu pháp giác tỉnh thôi, mà cô chân thường mà đi chơi không có giác tỉnh gì cả, mà hai người cùng ở khắp pháp giới, như vậy có dễ tin không? Cho nên đây tổ mới phải lấy cái thí dụ này để cho chúng ta nhận cái nghĩa đó. Cái lý tức là mỗi tâm con người ở khắp pháp giới, mỗi ánh sáng nó ở khắp pháp giới. Thế mà trên sự thì đã ở khắp pháp giới thì nó phải là một chứ, tựa hồ như là một đấy, nhưng mà không, mỗi ngọn đèn nó có cái ánh sáng riêng của nó, tùy cái trình độ vặn cao vặn thấp mà nó thành sáng thành tối khác nhau, nhưng không dính dáng gì đến những ngọn đèn khác, tuy là vẫn cùng nhau ở khắp cả gian phòng. Thì bây giờ hoàn toàn lý ấy đã thành sự, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Chỗ này chị em tin xong chưa?